Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Apa Cha, tiếng gọi thân thương. Nhưng trước hết là ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Dù còn tôi lỗi, nhưng tình cha hằng phũ đời con. Dù còn đam mê chân thế quên ơn ngài ban, nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ hãy kiếp ăn năn, quay trở về nhà cha hôm nay. Nhưng năm tháng qua con miệt mài kiếp sống buông trôi, tháng qua con xa lìa tình cha thiết tha, vòng tay cha vẫn gian xa đợi chờ, trong ngóng con đứa con hoang trở về, về nhà cha trong mái ấm đầy yêu thương. Giờ con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con, đời còn bao phen lạc bước cách xa nhà cha, nay con về mái ấm thân thương với cha nhân từ chiếu mến bao dung. Con trở về, con trở về nhà cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên con, chờ đón rước ta giờ đây. Mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian. Mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang. Bao năm tháng qua cha vẫn hằng ngày đêm ngóng trông, tình yêu cha vẫn khoan dung dạt dào, mong đứa con dấu yêu sang ngày nào về cùng cha trong ân điển thật bao la, về cùng cha trong ân điển thật bao.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài A Ba Cha, tiếng gọi thân thương. Nhìn chung các mối quan hệ của con người với nhau, quan hệ cha con là sâu đậm hơn hết. về huyết thống, con mang di thể của cha. Trong gia đình, cha là chủ, chịu trách nhiệm lớn nhất và cũng nắm giữ vai chính trong việc lãnh đạo, quyết định mọi việc. Vì vậy, con không chỉ yêu thương cha vì được cha chăm sóc, bảo bọc, nhưng cũng kính trọng, nể sợ cha vì thẩm quyền của cha trong gia đình. Nếu đem đối chiếu kinh nghiệm này vào lĩnh vực tâm linh, thì hình ảnh Đức Chúa Trời là cha là hình ảnh tương ứng phù hợp nhất. Chính vì vậy, trong thư Galati chương 4 câu 6 và trong Roma chương 8 câu 15, Sứ đồ Phaolô đã nêu lên kinh nghiệm này bảo rằng chính Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng tín hữu, ngoài nhiều chức năng khác còn thôi thúc chúng ta đến với Đức Chúa Trời là cha bằng một tiếng gọi vô cùng thân thương, Abba, cha. Trong các kinh nghiệm của con người, nếu hiểu đúng, thì kinh nghiệm tôn giáo là một trong những kinh nghiệm sâu sắc nhất của Cơ Đốc nhân, vì đó là kinh nghiệm bao gồm toàn thể con người thật của chúng ta, tình cảm, lý trí và ý chí. Giữ được sự cân đối giữa ba lĩnh vực này, chúng ta sẽ có một đời sống đức tin trưởng thành và tất nhiên hữu dụng và thỏa nguyện. C.S. Lewis trong cuốn The Screwtape Letters, Cẩm nang của quỷ, mô tả ba lĩnh vực trên của đời sống Cơ Đốc nhân bằng ba vòng tròn đồng tâm. Vòng ngoài cùng là xúc cảm, vòng giữa là lý trí và vòng trong cùng là ý chí. Ông gợi ý rằng ma quỷ sẽ nỗ lực giữ cho các kinh nghiệm tôn giáo của đối tượng trong ảnh hưởng của nó nằm ở vòng ngoài cùng, nghĩa là vòng xúc cảm, không để cho xâm nhập vòng lý trí và nhất là ý chí. Theo suy nghĩ của C.S. Lewis, trong lập luận của quỷ, nếu niềm tin tôn giáo của một người chỉ là xúc cảm thì không có gì đáng sợ đối với chúng. Vì bản chất của xúc cảm là không bền, có thể rất mãnh liệt, nhưng là cái mãnh liệt của lửa rơm. Xúc cảm đến rồi đi. Khi niềm tin tôn giáo xâm nhập vào lĩnh vực lý trí và được chấp nhận, việc loại trừ sẽ khó hơn nhiều, vì trong bản chất, Cơ Đốc giáo là một tôn giáo của suy luận hợp lý. Nguyên tắc cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một minh chứng rõ ràng hơn hết, và ma quỷ biết điều này. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất đối với quỷ cám dỗ là khi đức tin xâm nhập vào vòng ý chí trong cùng. Khi con người thể hiện đức tin bằng quyết tâm hành động, phép lạ sẽ xảy ra, quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện, ma quỷ sẽ bó tay và không thể nào đảo ngược thế cờ. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết, vì trong thực tế, ba lĩnh vực này trong một con người bình thường, ở trong tình trạng giao thoa, nghĩa là xúc cảm, lý trí và ý chí chồng lấp lên nhau mỗi khi con người đối diện với một kinh nghiệm mới. Vấn đề của quỷ là kiểm soát tình trạng này bằng cách gây trở ngại truyền thông. Đó là trường hợp của hạt giống rơi trên mặt đường, chim đến ăn hết, được ghi trong Phúc Âm Luca chương 8 câu 12. Hay nếu không được, thì giới hạn truyền thông để tạo ra thế mất quân bằng giữa xúc cảm, lý trí và ý chí. Đó là lúc nạn nhân của quỷ bị để ở vị trí chênh vênh hơn hết. Trong thời hậu hiện đại, với tất cả những thành quả khoa học rộng lớn, đến nỗi một người nếu không ở trong một ngành chuyên môn nào đó, thì không thể nào hiểu thấu đáo được. Đối với một người bình dân, thành quả khoa học ngày nay giống như những phép lạ đối với người thời xưa. Làm thế nào một người có thể nhắc điện thoại lên nói chuyện với một người thân ở một lục địa khác cách nửa vòng trái đất, y như người đó đứng bên cạnh? Đối với người mấy thế kỷ trước, chắc hẳn họ sẽ cho rằng chúng ta đang sử dụng ma thuật. Có thể nói, lý trí của con người hôm nay đã bị các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, điều kiện hóa. Phản ứng hay đáp ứng của con người hôm nay ảnh hưởng bởi nếp sống bao trùm bằng những phương tiện kỹ thuật của thời hiện đại, mà đặc điểm nổi bật là tốc độ. Tất cả mọi việc đều phải nhanh, phải có tức khắc. Con người ngày nay có quá nhiều việc muốn làm, nhiều thú vui để tiêu khiển và không ai muốn chờ. Lòng kiên nhẫn giảm dần thì giờ dành cho người khác bị cắt bớt để chia sẻ cho máy móc và các phương tiện sinh hoạt vô tri khác như truyền hình hay máy vi tính. Khía cạnh mới này trong sinh hoạt của con người thời hậu hiện đại hiển nhiên ảnh hưởng đến lĩnh vực tình cảm trong niềm tin Cơ Đốc. Có một số điều hầu hết chúng ta đều đã biết khi học giáo lý căn bản, trong đó thế nào cũng nhắc đến bản Tín điều các sứ đồ là một tài liệu quan trọng. Đây là bản tóm tắt những niềm tin căn bản của Cơ Đốc nhân, ngắn gọn, vô cùng xúc tích, trong đó niềm tin đầu tiên được xác định là tin rằng Đức Chúa Trời là Cha. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin chỉ thị niềm tin cá nhân, không phải niềm tin của cha mẹ tôi, không phải niềm tin của bạn bè tôi, nhưng là niềm tin của chính tôi và của riêng tôi. Đây là một lời tuyên xưng long trọng trước loài người và thần linh rằng Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa cực đại, là đấng làm được tất cả mọi sự, đấng đã đưa vào hiện hữu tất cả mọi vật hữu hình và vô hình ở trên trời và dưới đất, là cha của tôi. Tuy nhiên, không vì tôi xác định hay khẳng định mà mối tương giao của tôi với Đức Chúa Trời là cha được thiết định, nhưng sở dĩ có mối tương giao này là do tác động của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 4 câu 4 đến câu 7 đã nêu lên chân lý quan trọng này. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Hiển nhiên, điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây là vai trò của Đức Thánh Linh trong lòng tín hữu là người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người để dâng sinh mạng của Ngài trên thập hình làm sinh tế chuộc tội cho mình. Ý niệm sinh tế trong Do Thái giáo xuất hiện từ lệnh truyền của Đức Chúa Trời và liên kết chặt chẽ với bản tính thánh khiết và đức công chính của Ngài là đấng tuyên cáo rằng linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Và Ngài cũng hé mở ra giải pháp cứu rỗi bảo rằng không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đức Chúa Trời đã nối kết cả hai điều ấy trong sinh tế chuộc tội, mà sinh tế toàn vẹn nhất là con yêu dấu của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không chỉ có ý định cứu chuộc loài người khỏi án chết, tha thứ mọi tội lỗi con người đã phạm, mà còn quyết định biến những con người Ngài cứu chuộc trở thành con cái Ngài. Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 khẳng định rằng ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó được ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết con người không bao giờ có thể thực sự bước vào địa vị làm con cái nếu không được Ngài tái tạo, nếu không được Ngài sinh ra hay tái sinh một cách thiêng liêng mầu nhiệm. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, thì không thể nào hưởng nước Đức Chúa Trời. Trong khi sứ đồ Phi-e-rơ quảng diễn ý nghĩa này bảo rằng, anh em đã được tái sinh không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Có thể nói, tác động thâm sâu nhất của Đức Thánh Linh trong tâm hồn tín hữu là thôi thúc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong tiếng gọi thân thương hơn hết, Abba, Cha. Khi tiếng gọi thân thương này được thường xuyên thốt lên, Cơ Đốc nhân sẽ thấy đời sống mình được biến cải một cách diệu kỳ, bày tỏ sự thánh khiết đầy vinh quang của Chúa qua sự hiện diện của Ngài trong đời sống, đến nỗi dù có muốn cũng không thể nào che giấu được, vì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên những ngọn đuốc trong trần gian.